Bậc thầy nghệ thuật truyền giáo Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, năm nào cũng thế, cứ đến tháng 10 thì giáo hội chọn một chủ nhật làm ngày khánh nhật truyền giáo, và hôm nay chính là khánh nhật truyền giáo, với mục đích là để nhắc nhớ và thúc đẩy tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta góp phần vào công cuộc truyền giáo. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị long trọng tuyên bố Thánh nữ Teresa Hải đồng Giêsu là tiến sĩ hội thánh. Đức Giáo hoàng đã không tuyên bố điều này vào dịp đại hội giới trẻ vừa rồi tại Paris như là nhiều người nghĩ, bởi vì Thánh nữ Teresa là người Pháp, mà ngài lại qua đời ở tuổi còn rất trẻ, mới có 24 tuổi thôi. Cho nên ngài ở trong hàng những bạn trẻ, và người ta tưởng là nhân đại hội giới trẻ thì Đức Giáo hoàng sẽ công bố, nhưng mà không. Mà Đức Giáo hoàng cũng không công bố vào ngày mùng 1 tháng 10 là ngày mà hàng năm giáo hội kính nhớ Thánh nữ Teresa Hải đồng. Nhưng Đức Giáo hoàng lại chọn ngày hôm nay, và không phải là ngài không có ý đâu. Bởi vì ngày hôm nay là ngày khánh nhật truyền giáo, mà Thánh nữ Teresa đã từ lâu được chọn làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Và hôm nay khi công bố Thánh Teresa là tiến sĩ hội thánh, là bậc thầy trong đời sống đức tin, thì theo tôi nghĩ điều đó cũng có nghĩa là Đức Giáo hoàng muốn nói với tất cả tín hữu toàn cầu rằng Thánh Teresa là bậc thầy trong nghệ thuật truyền giáo. Thành thử là chiều hôm nay tôi xin các bạn dành một ít phút với tôi, chúng ta chiêm ngắm Thánh nữ Teresa để xem cái nghệ thuật truyền giáo của ngài nó như thế nào. Khi các bạn chiêm ngắm Thánh nữ Teresa như là bậc thầy nghệ thuật truyền giáo, thì tôi chắc chắn là lập tức nó xuất hiện một nghịch lý. Nghịch lý là ở chỗ này, tại làm sao một nữ tu nhà kín suốt đời ở trong bốn bức tường mà lại được chọn làm bổn mạng cho các sứ truyền giáo, cho công cuộc truyền giáo. Nói đến truyền giáo thì lập tức bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến hai động từ. Động từ thứ nhất là đi, động từ thứ hai là nói, có đúng không? Phải đi chứ. Chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Và bài nhập lễ hôm nay của các bạn là lấy từ sách ngôn sứ Isaiah, vinh quang những bước chân đi truyền giáo tin mừng cứu độ. Đi. Nói đến truyền giáo là phải đi. Đằng này thì bà Thánh Teresa bà có đi đâu đâu. 15 tuổi vào nhà dòng kín, các tu sĩ ở những nhà dòng khác hay là như các linh mục chúng tôi đó, thì thỉnh thoảng vẫn còn về thăm gia đình. Chứ còn thì các tu sĩ nhà kín là đã vào đó là ở luôn, không ra khỏi bốn bức tường, có đi đến đâu đâu. Rồi nói đến truyền giáo là phải nói chứ. Chính Thánh Phaolô bảo mà, làm sao người ta tin nếu không nghe nói? Làm sao người ta nghe nói tới nếu không có người rao giảng? Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi? Nói đến truyền giáo tức là phải nói. Lần này bà Thánh Teresa có nói với ai đâu. Các bạn biết ấy, ở trong những tu viện mà sống đời chiêm nghiệm là họ giữ thinh lặng ngặt lắm. Tôi còn nhớ khi tôi đi giảng tĩnh tâm cho một nhà dòng chiêm nghiệm, lần đầu tiên tôi đến, tôi thấy ở góc hành lang có một cái nhà thì không phải, một cái ô vuông như thế này, kín lắm. Tôi không biết là dùng để làm cái gì. cho nên tôi mới hỏi các thầy ở trong đó. Thì các thầy mới nói thế này: chúng con không có được nói chuyện, nếu ai có việc gì cần lắm thì vào trong cái góc đó nói vắn tắt mấy câu rồi thôi. Cho nên là họ giữ thinh lặng ngặt ghê lắm à. Và như thế thì bà Thánh Tê Sa có nói với ai? Mà giả như là có nói thì cũng lại nói với mấy chị em ở trong nhà dòng, chứ nào có phải là nói với những anh chị em chưa biết Chúa Giêsu, chưa biết tin mừng là gì. Cho nên nó có một nghịch lý xuất hiện. Một nữ tu nhà kín chẳng đi đến đâu, chẳng nói với ai về tin mừng, vậy mà lại làm bổn mạng sứ truyền giáo. Nhưng mà chính nghịch lý đó nó bắt tôi suy nghĩ. Và riêng tôi một cách chủ quan thì tôi khám phá ra điều này. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy thay thế cái câu hỏi về truyền giáo làm gì bằng một câu hỏi là gì. Tiếng Việt Nam mình với từ là, với từ là nó gần nhau lắm, cho nên có khi nghe nó dễ lẫn lộn. Ở đây bạn nào học tiếng Anh đó, bây giờ đọc sách người ta hay dùng hai cái từ đó lắm: being và doing, là và làm. Nếu mà mình chiêm ngắm Thánh Teresa và mình bảo là Thánh Teresa làm gì cho công cuộc truyền giáo, làm gì cho công cuộc loan báo tin mừng, xem đó bà ấy chả làm gì cả, chỉ làm những chuyện rất là bình thường ở trong nhà dòng. Nhưng nếu chúng ta đặt một câu hỏi khác: Teresa là gì? Teresa là ai? Thì lập tức ta sẽ khám phá chiều sâu trong đời sống của thánh nữ. Tôi nhắc lại cho các bạn một câu có thể nói là tóm kết cái tâm tình của thánh nữ Teresa. Khi ngài đọc kinh thánh, thư thánh Phaolô, ngài thấy là trong giáo hội có nhiều ơn gọi lắm, nhưng mà xem chừng là ngài không thấy ngài ở trong đấy. Ngài mới suy nghĩ và cuối cùng ngài khám phá ra điều này: giữa lòng giáo hội có một trái tim rực cháy tình yêu. Nếu không có tình yêu, các sứ đồ sẽ không ra đi loan báo tin mừng. Nếu không có tình yêu, các vị tử đạo sẽ chối từng đột mộc. Cho nên tình yêu là tất cả. Và ngài nói thêm: giữa lòng hội thánh tôi sẽ là tình yêu, và vì thế tôi sẽ là tất cả. Cái câu đó giúp cho mình khám phá ra được nghệ thuật truyền giáo của Teresa: không đi đến đâu, không nói với ai, nhưng yêu thôi, yêu thôi. Và chính khi mà Teresa sống một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa, đối với tất cả mọi người, bởi vì ngài cầu nguyện thế này: lạy Chúa Giêsu, con mong ước được yêu mến Chúa như chưa từng bao giờ Chúa được yêu mến như thế. Và ngài nói thêm là con mong ước làm cho những mọi người cũng yêu mến Chúa. Khi mà Teresa chọn một cái lối sống như thế thì chính tình yêu đó chắp cánh cho Teresa đi khắp nơi và nói chuyện với mọi người. Tôi tưởng là các bạn và tôi hai tuần lễ vừa qua có một kinh nghiệm rất sống động về điều này đấy chứ. Khi mà chúng mình theo dõi bóng đá SEA Games 19. Các bạn thấy không? Mình đâu có hân hạnh để được đi Indonesia mà dự SEA Games đâu. Thế nhưng mà mình vẫn đi đấy chứ. Đi một cách mãnh liệt đấy chứ. Đi với tất cả nhiệt tình. Không phải là cái chuyện là nhờ truyền hình, nhưng mà phía đằng sau màn ảnh nó là cái tình yêu bóng đá của mình. Bởi vì nếu mà tôi không yêu bóng đá thì tôi mở chương trình khác chứ tội gì mà tôi mở chương trình đá bóng. Không đi mà hóa ra đi rất là mãnh liệt, đến nỗi mà nghe đâu có người đập bể cả tivi bởi vì trọng tài nó xử oan Việt Nam mình. Và khi mà đội Lào đấu với Malaysia thì chưa bao giờ mà tình hữu nghị Việt Lào nó lên cao đến giường ấy. Cũng chưa bao giờ mà người Việt Nam mình thương dân Lào đến vậy. Thương qua đến nỗi hồi hộp, có một người thấy đội Lào thắng hình như là mừng quá cho nên tim nó ngừng đập để đi luôn. Tình yêu nó làm cho chúng ta đi đấy, không đi bằng bước chân mà đi bằng trái tim. Mà tình yêu làm cho chúng ta nói đấy. Mình có nói gì được với những anh cầu thủ của đội Việt Nam đâu. Nhưng mà sự kiện mà cả ngàn cả vạn bạn trẻ xuống đường chẳng có cái việc gì khác hơn là cứ đi ngoài đường xong rồi la toán lên vậy. Đối với tôi đó là nó diễn tả một cái niềm vui và nó là một cách nói với các cầu thủ Việt Nam ở bên kia rằng là chúng tôi tin tưởng các bạn, chúng tôi đặt hy vọng vào các anh. Một cách nói. Mình có một cái kinh nghiệm sống động lắm. Thiên Chúa ban cho con người một huyền nhiệm, đó là tình yêu. Thế đi xa là như thế, không đi đến đâu, không nói gì với ai, mà hóa ra nói với mọi người, đến với mọi trái tim. Teresa đã sống cái nghệ thuật truyền giáo theo nghĩa như thế. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, khi chiêm ngắm thánh nữ Teresa để khám phá ra cái điều quan trọng chưa phải là làm gì mà là gì, thì tôi tưởng là về mặt tình yêu đối với Chúa, đối với các linh hồn, chắc chúng ta còn xa lắm. Xa lắm. Mình có yêu ai thì yêu, chứ còn yêu Chúa thì thế khó lắm. Yêu các linh hồn lại còn khó hơn nữa, thiêng liêng quá. Nhưng có một cái là mà chúng ta chung với Thánh Teresa, đó là Kitô hữu, là người Công giáo. Trước khi Teresa làm thánh, trước khi Teresa là một nữ tu, thì căn bản chị là một Kitô hữu và chị đã sống trọn vẹn cái cuộc sống Kitô hữu đó. Mình cũng vậy, mình được mời gọi để sống danh nghĩa người Kitô hữu cho xứng đáng. Và khi các bạn và tôi cố gắng để sống đời sống Kitô hữu cho đúng nghĩa, thì tự cuộc sống ấy nó đã trở thành một lời chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu. Còn ngược lại, nếu mình không sống đời Kitô hữu cho xứng đáng, thì cho dẫu mình có làm đủ thứ chuyện đi nữa, không chừng mình rơi vào cái tình trạng gọi là hô khẩu hiệu. Hô to lắm, dao to búa lớn, mà ruột gan rộng rãnh. Và Chúa Giêsu sẽ kết án chúng ta giống như Ngài kết án người Pharisêu ngày xưa. Các anh đi khắp nơi để tìm cho được một người tòng giáo, và khi người ta đã tòng giáo rồi, các anh làm cho người ta trở thành ma quỷ gấp hai lần các anh. Rất nguy hiểm. Mà đây không phải là chuyện lý thuyết đâu, đây là một kinh nghiệm thực tế đấy. Tôi thấy là phần lớn các bạn dự tòng mà đi tìm hiểu đạo là bởi vì trong đời các bạn có cảm kích trước vẻ đẹp của một đời sống Kitô hữu nào đó, rồi từ đó các bạn bắt đầu tìm kiếm Chúa, tìm hiểu giáo lý. Còn ngược lại, thỉnh thoảng mà chúng ta gặp trường hợp một bạn nào đó xin trở thành người Công giáo, được ít lâu sau thì xem chừng bỏ nhà thờ, thế là mình dễ dàng mình kết án người ta là theo đạo vợ, lấy được vợ rồi thì thôi nhà thờ. Mà có bao giờ mình tự xét lại chính mình là cuộc sống Công giáo của chúng mình có khá không, hay là vì chính cuộc sống bê bối đó cho nên người ta thấy và người ta thất vọng, người ta không còn tiếp tục tin vào Chúa nữa. Chính vì vậy, hôm nay khi cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho công cuộc phúc âm hóa các dân tộc, tôi không có đưa ra cho các bạn những con số thống kê nào là bao nhiêu người theo đạo, bao nhiêu phần trăm. mà tôi lại muốn nói với các bạn về một cái gì tôi nghĩ là căn bản, đó là chính chúng ta phải phúc âm hóa bản thân của mình. Chính chúng ta phải sống lại đời sống Kitô hữu của mình cho đúng nghĩa. Đó là khởi điểm và đó là cách góp phần thiết thực nhất trong công cuộc truyền giáo, công cuộc phúc âm hóa mà giáo hội mời gọi chúng ta. Và bởi vì chiều hôm nay ta học hỏi với Thánh Teresa tâm tình truyền giáo, cho nên tôi mời tất cả anh chị em và các bạn có một lời nguyện rất đẹp đã được ghi sẵn ở trong bản văn các bạn có. Nó gói ghém tâm tình của Thánh nữ Teresa. Chúng ta xin mượn những tâm tình đó dâng lên Chúa như một lời cầu nguyện và cũng là lời nhắc nhở cho chính mình. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu, và như thế con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện. Amen.